Kính thưa Thầy, nếu một người đã quy y mà thỉnh thoảng uống một ly rượu hay bia có phạm giới thứ năm hay không? Thưa đại chúng, quý vị nên hiểu như thế này. Thứ nhất, giới là gì? Khi mình thọ giới mình phải hiểu giới là gì? Giới là để giúp chúng ta phòng ngừa những cái lỗi lầm trước khi nó đi tới cái tội ác. Vì lỗi là nhẹ mà tội là nặng. Ví dụ mình lỡ đụng người ta là lỗi thôi, nhưng mình cố ý mình đụng người ta để người ta bị thương, đó là tội. Cho nên lỗi nhẹ hơn tội. Lỗi là vô tình mà tội là cố ý. Rượu, cờ bạc, xì ke, ma túy thủy chung không có tội. Nhưng nếu chúng ta sử dụng thường xuyên để chúng ta nghiện ngập, từ đó chúng ta sanh tội. Tại vì cái người nghiện rồi thì sao? Chuyện gì cũng có thể làm. Rượu á, hay bia đó, nếu mà vì trong xã hội chúng ta xã giao, lâu lâu chúng ta có tiệc tùng, chúng ta uống một chút để gọi là xã giao thì không có lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta ngày nào cũng xả dao, nó thành ra xả láng. Mà xả láng là mình say, mình xỉn, thì rất có thể mình sẽ không còn đủ lý trí để mình có thể điều phục những cái cơn giận dữ, những cái sai lầm của mình. Cho nên một Phật tử quy y rồi thì chúng ta không nên uống rượu mỗi ngày để chúng ta đi tới cái nghiện. Mà nghiện rồi thì khó chữa. Bên cạnh rượu thì còn có thuốc lá, xì ke, ma túy, cờ bạc, vân vân. Cho nên cái giới thứ năm á là ý thức được cái khổ đau của sự tiêu thụ không chánh niệm. Và chúng ta cẩn thận những gì chúng ta tiêu thụ, ngay cả thức ăn luôn. Nếu có những thức ăn nào mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình thì mình cũng không nên tiêu thụ nhiều, vì nó sẽ mang bệnh. Ví dụ như bây giờ mình lớn tuổi rồi đó, mình ăn mấy cái thứ dầu mỡ nhiều quá đâu có tốt, tinh bột nhiều đâu có tốt. Mặc dù tinh bột nó có tội lỗi gì đâu, nhưng mà để bảo đảm sức khỏe cho mình thì tự mình phải ý thức chánh niệm thôi. Thì cái giới thứ năm này tóm lại là mình ý thức chánh niệm trong việc tiêu thụ ăn uống của mình mỗi ngày, để không đưa đến cái sự lỗi lầm thôi. Câu hỏi kế. Dạ thưa thầy, xin thầy giải thích chữ thiện tai có nghĩa là gì? Thiện tai là không có thiện là có tai. Tai ương á. Thật ra chữ thiện tai á là một cái chữ mà Đức Phật khen. Ở trong tiếng Phạn á, mỗi khi mà các vị đến với Đức Phật, các vị làm một điều gì lành thiện thì Đức Phật hay nói sa thú, sa thú, sa thú, nói ba lần. Thì cái chữ sa thú đó đó mình mới âm lại, mình dịch lại là thiện tay, tức là rất lành thai, rất lành thai. Nhưng mà tiếng Hán gọi là thiện tay, thiện tay. Nhưng mà cái chữ đó là để mình khen ngợi một cái việc làm, chứ không phải giống như là Thiếu Lâm tự đập người ta rầm rầm chết rồi xong thiện tay, thiện tay, ngã Phật từ bi, hôm nay Bần Tăng đã mở sát giới, thiện tai, thiện tai. Cái đó không phải, đó là chuyện của phim Tàu nha. Cái chữ thiện tai đó là trong kinh Phật. Mà khi ai làm việc gì thiện lành là Đức Phật thường khen như vậy. Lành thai, sa thú, sa thú. Cho nên bên Nam Tông mà các vị, bên Việt Nam đọc hai lần tiếng Phạn, sa thú, sa thú, đọc một lần tiếng Việt, lành thai. Đó, thì cái chữ thiện tai nó có nghĩa là vậy. Bất cứ việc gì lành thiện thì chúng ta khen. Ví dụ như thọ giới xong, đây là giới thứ nhất, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Dạ giữ được. Lành thai, lành thai. Quý quá, quý lắm, quý lắm. Thì cái câu đó có nhiều cách để nói. Có nhiều bản dịch nó là quý lắm, tức là tốt lắm, tốt lắm. Các vị nên như vậy mà làm. Đại khái là như vậy. Cho con xin hỏi, con đã từng quy y trong lúc ở trong gia đình Phật tử, kết hôn đổi qua bên đạo Công giáo, bây giờ ly dị con cần quy y lại không? Không phải quý vị theo đạo nào rồi bây giờ mình quy lại. Dù là những Phật tử thuần thành của mình đây, nhưng nếu quý vị đã quy y từ hồi nhỏ, tức là lúc quy y quý vị chưa có ý thức trong việc quy y và giữ giới. Vì vậy cho nên khi lớn lên, quý vị cần nên quy y lại. Chữ quy y lại đây á, không nghĩa là mình bỏ thầy mình trước đó để mình đi kiếm ai đó làm lại. Chữ lại đây nghĩa là mình làm mới trở lại cái pháp, cái giới pháp ở trong tâm thức của mình. Cho nên nơi nào có làm lễ quy y, quý vị ghi danh, hay là chẳng cần phải ghi danh nữa, vô trong đó ngồi. Thì lúc mà thầy truyền giới, thầy đọc tam quy, thầy truyền năm giới, mình tiếp nhận trở lại một cách bằng tất cả tâm thành và ý thức của mình, để cái giới đó, cái điều tam quy đó đi vào trong cái tâm thức của mình. Mà trước kia mình làm chỉ là một đứa nhỏ biểu đọc thôi. Giống như ngày nay quý vị dẫn mấy đứa nhấn nít đi quy y vậy đó. Mai mốt nó lớn lên, nó 13 tuổi là quý vị phải dẫn nó lên lại, cho quý thầy giải thích cho nó nghe ý nghĩa của thọ giới quy, để nó làm lại một cách tự tâm nó, tự ý thức nó. Thì cũng thế thôi. Ngày nay quý vị có theo ai rồi giờ mình muốn trở về, đều refresh, renew trở lại. Chữ renew là đúng nhất đó. Là để mình làm mới lại cái giới pháp này trong chúng ta. Và thưa đại chúng, không có nghĩa là bây giờ mình bỏ cái này mình theo cái kia. Quý vị nghiệm lại năm giới nè: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Có cần phải đạo nào để giữ không? Có cần không? Hay là tất cả con người nếu muốn hạnh phúc cần nên giữ? Vậy thì điều này nó không phân biệt Chúa hay Phật, phải không? Tất cả con người nào trên thế gian này muốn đạo đức bản thân mình có, muốn gia đình xã hội mình bình an, thì đây là năm phương pháp để chúng ta hướng đời sống chúng ta tới chỗ cao đẹp. Bản thân được đạo đức hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, xã hội bình an. Cho nên năm phương pháp này nó làm lợi ích cho cả ba phương diện: bản thân, gia đình và xã hội, mà không phân biệt bất kỳ tôn giáo nào. Cho nên rất nhiều người ở những tôn giáo khác, và các vị đó đã tiếp nhận năm giới này để ứng dụng trong đời sống hành trì. Vì đây là một phương pháp tu tập, chứ không phải là mình theo một cái đạo giáo, một cái đấng tối thượng nào cả. Cho nên mình đừng có lầm là Đức Phật là một vị thần thánh nào, rồi bây giờ đặt ra những cái điều này, rồi chúng ta làm thì Phật cho phước, mà chúng ta phá thì Phật quở mình, Phật phạt mình. Phật không có làm điều đó. Đặc biệt là Phật giáo không làm điều đó. Nếu mình có làm điều gì sai cũng không có ông trời, ông Phật nào phạt mình hết, mà nhân quả nó phạt mình. Thí dụ bây giờ quý vị ăn cắp, thì bây giờ nếu mà người ta bắt được thì pháp luật ta xử, chứ có ai xử mình được đâu. Bây giờ quý vị lấy đó ra, nó nói thầy trụ trì ra xử, thầy trụ trì cũng không xử gì được hết á. Hay là một vị hòa thượng nào ra xử. Đây là vấn đề nhân quả. Mình làm cái điều đúng thì mình sẽ hưởng cái đúng, mình làm cái sai thì mình phải chịu cái sai. Còn luật pháp mà có xử mình thì trên cái hiện tượng vậy thôi. Ví dụ như người ta gạt mình, ta biểu mình ký cái giấy giao nhà cho người ta, mà thật sự là người đó gạt mình, nhưng mà giờ luật thì họ phải xử theo cái giấy tờ thôi. Rõ ràng giờ tên anh không có trong cái nhà này, đại khái là vậy. Cho nên cô Phật tử đây có thể trở về nương tựa tam bảo, thọ giới, tu tập, không có sao hết. Mà dù quý vị còn bên đạo nào đi nữa, năm giới này vẫn có thể tiếp nhận một cách nhẹ nhàng để tu tập. Vì mình có giữ thì cuộc sống gia đình mình hạnh phúc, chứ có sao đâu. Cảm ơn thầy về đây giảng dạy cho chúng con. Kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, nhiều phước trong đường tu học. Con xin hỏi thầy, chữ giác ngộ và tự giác giống nghĩa hay khác? Nếu khác thì ra sao? Dạ, miễn có chữ giác là ok hết. Thấy cái gì ngộ ngộ cứ giác. Thưa đại chúng, là giác ngộ là sự tỉnh thức. Nhưng trong tỉnh thức nó có hai loại. Do ai đó thức tỉnh mình thì đây là mình giác ngộ từ cái sự học hỏi, từ cái sự giáo hóa của một người khác. Nhưng có những trường hợp không ai giáo hóa mình, không ai chỉ dẫn mình, mà mình tự mình ý thức được chuyện đó thì gọi là tự giác. Chứ giác ngộ là giống nhau, mà tự giác cũng là một loại giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ này là không thầy chỉ dạy. Ở bên ngày xưa bên khất sĩ có câu gì đó: con xin đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng cao thượng, bậc giác ngộ, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Tức là ngài Đức Phật là một người tự giác. Trước kia ngài cũng đi học với các nhiều vị thầy, ngài cũng đã giác ngộ từ những lời của các vị đó dạy. Nhưng cái sự dạy dỗ của các vị chưa đưa ngài đến cái chỗ mà tột cùng mà ngài muốn. Cuối cùng ngài đã tự thiền quán để ngài ngộ ra được một điều rằng cái lý duyên sinh của các pháp trong cuộc đời này. Cho nên hỏi Đức Phật thành đạo là thành cái gì? Do tư duy, do quán chiếu. Và Đức Phật nhận ra rằng tất cả các pháp do duyên sinh, tất cả các pháp do duyên diệt. Mà đã là duyên sinh thì tạm có, như huyễn hết. Cho nên không còn dính mắc mọi sự khổ đau. Cho nên gọi là ngài tỉnh thức giác ngộ. Nhưng mà đây là tự giác. Cho nên giác ngộ là danh từ chung. Có điều là ai giác cho mình hay là mình tự giác mà thôi. Này, trên bàn gió bay. Nếu kiếp này là Phật tử bị bệnh điên, lỡ kiếp này thì kiếp sau đầu thai làm người lại có tiếp tục bị điên không? Cái điều này là em phải mua vé đi theo để em mới biết, em trở lại em trả lời. Có nhiều khi mình đâu có điên, mình vẫn tỉnh đó chứ. Nhưng mà cái cách sống của mình nó lại thêm một chữ đảo điên, chứ không phải điên thường nữa. Chữ đảo là ngược, chữ điên là xéo méo. Nhiều khi mình vẫn tỉnh mà cuộc sống mình vẫn đảo điên. Cái người điên đâu có, người ta điên thôi chứ người ta không đảo. Còn mình bình thường, mình cái người điên là người ta nói vậy đó. Nhưng mà mình đang sống sờ sờ đây, mà với cái nhận thức đảo điên của mình là mình có thể làm cho mọi thứ nó điên đảo. Như vậy coi chừng, người tỉnh này làm khổ chúng sanh nhiều hơn người điên. Người điên kêu ăn, ăn kêu ngồi, ngồi chứ không có biết suy diễn, lát nữa ra chửi nó làm sao, lát hại nó bằng cách nào. Đại chúng thấy không? Cho nên cuộc sống do nhiều cái tư tưởng của con người đảo điên, cho nên làm cuộc đời này điên đảo. Chứ cuộc đời này nó vốn bình thường lắm. Nó bình thường lắm. Nhưng mà tại chúng ta có nhiều cái cách sống điên đảo. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình đó, nếu người nào muốn được cái niết bàn rốt ráo siêu việt, người đó phải viễn ly điên đảo mộng tưởng. Người đó mới có thể có được cái gì? Niết bàn một cách tuyệt vời, tuyệt đối. Bây giờ mình cũng có niết bàn, nhưng mà niết bàn của mình là niết bàn phạt tham, khi có khi không. Cho mình cũng ngộ đó chứ. Nhưng mà một là mình hốt giác hốt mê, khi tỉnh khi mê. Còn không thì gì? Bất ngộ hay là bất giác. Còn không nữa thì ngộ ngộ. Cách sống của mình thấy nó ngộ ngộ. Cách nói của mình nghe nó ngộ ngộ. Cho nên đại chúng để ý, cái người điên bình thường chẳng qua là đời này, cái nhân quả, nếu nói theo nhân quả là đời này họ trả cái nhân quả là họ, cái hiện tượng cuộc sống này họ không bình thường như con người khác thôi. Nhưng mà họ vẫn ăn chứ. Có điều là họ ăn khác thường như mình thôi. Thí dụ như mình ăn ban ngày rồi ban đêm mình ngủ thì có thể người điên họ ăn khác. Họ ăn ban đêm, họ ngủ ban ngày. Như vậy cái ăn của họ, cái uống của họ, họ vẫn ngủ nghỉ bình thường như chúng ta. Có điều nó ngược đời hơn mình, cái mình kêu điên thôi. Nhưng mà nhiều khi người ta vậy mà ta hạnh phúc lắm. Mà thậm chí người nào mà sống chăm sóc họ chỉ vậy thôi. Còn mình tỉnh quá trời mà ai cũng khổ với mình hết trơn á. Tại vì mình đảo điên và điên đảo quá chừng. Đại chúng hiểu được chỗ này ha. Thật ra bây giờ đó là mình nói cái hiện tượng. Còn nếu mà nói trên cái phương diện giải nghiệp, họ chỉ điên ở trên cái hiện tượng đời này thôi. Chứ quý vị đánh họ, họ biết đau không? Họ có sợ mình họ chạy không? Vẫn có chứ. Như vậy trong cái chiều sâu của cái bên ngoài điên đó, họ vẫn có những cái sợ bình thường của con người. Họ trả hết nghiệp đời này thôi. Khi họ mất đi, hay là nếu như mà họ một giây phút nào họ định tĩnh, mình nói họ vẫn nghe mà. Những người điên mà mình ngồi mình nói với họ, mình nhẹ nhàng, có những giây phút họ sẽ làm theo mình, họ nghe lời mình, chứ không phải hoàn toàn họ không có gì đâu. Đó, cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Đừng nghĩ là đời này điên cái đời sau điên tiếp. Đâu. Ngược lại, nếu đời này nè, mình tỉnh táo, mình sống đảo điên và mình làm cuộc đời này điên đảo đó, nhân quả đó, mình làm người ta rối ren tâm hồn quá đó, coi chừng á. À, thành thử ra cái này chỉ là một cái hiện tượng của người bệnh thôi. Họ hết giải nghiệp đời này, đời sau không có. Còn thí dụ như mình nói đời này người đó điên, đời sau người đó điên, đời nào người đó cũng điên, cái này Phật kêu là thường kiến. Đây là một loại tà kiến. Tà kiến nó không có xấu. Tà kiến là gì? Là những cái thấy sai, lệch, không đúng, chứ đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà có khổ một cái là nhiều khi mình lấy những cái nhìn sai lầm của mình làm cho người khác cũng sai lầm theo. Đó, cho cái đó cái nguy hiểm thôi. Thầy giúp con một chuyện. Mỗi lần đám tang đưa ra khỏi nhà có cần đập cái ôm kêu cái bốc không? Thầy cho con biết để sau này con chết con của con không cần làm. Lò xa quá. Quý vị biết cái vụ này không? Cái này là ở dưới miền Nam Bộ mới có. Ở Nam Bộ mới có. Thì ngày xưa đó là người ta liệm xong á, người ta mới lấy cái gì, bất cứ cái gì bằng sành, chứ không nhất thiết là phải có ôm cái gì đã. Cái gì bằng sành cũng được. Rồi người ta đổ dầu vô đó, người ta để cái ngọn lửa dưới cái đít đáy quan tài giữ ấm. Rồi khi mà vừa nhấc cái quan tài lên á, thì phải có một người chuẩn bị vừa nhấc lên bưng ra khỏi nhà là bưng cái đó lên đập cái bóp. Để làm chi biết không? Đuổi tà ma nó đi, để cho cái quan tài nó nhẹ để bưng. Đó là một cái suy diễn của người xưa. Rồi có nhiều người còn lấy cái siêu trong lấy cái khác nha. Lấy cái siêu để làm chi? Đập cho nó mau siêu. Cũng giống như Tết làm một cái dĩa trái cây vậy đó. Cầu dừa đủ xài. Cầu dừa đủ xài. Ở đây mình không có sung thì để chôm. Để chôm chôm á. Chôm dừa đủ xài. Cho nên đây tất cả những cái này nó là gì? Nó là nhân gian và tập quán phong tục. Không cần làm. Không phải đập cái đó mà siêu. Nếu như vậy mình tu làm chi? Đợi tới chết ai đập cái bốt thì mình siêu liền. Chứ khỏi cần không? Cho nên cái này là một cái gì? Một cái suy nghĩ của người ta. Rồi ngay cả cái chuyện mà cầu vừa đủ xài đó, mình để cái mâm đó mà năm nào cũng thiếu hết trơn là sao? Phải không nè? Chứ cái đó cũng là cái suy diễn của mình thôi. Chứ không có sao hết á. Bác đừng có lo. Mà ở xứ này cũng hiếm ai làm chuyện này lắm, phải không? Có nhiều vị thì người ta làm sao? Người ta làm tại vì người ta không có biết. Nhưng mình biết rồi mình không nên làm. Có nên có những cái biết chúng ta bỏ đi, không sợ gì hết. Tại vì mình biết rõ nó là gì, bỏ mà không sợ tội. Phải không? Còn có những cái mình vẫn làm, nhưng mà mình biết mình làm gì, cho nên người ta không nói mình mê tín. Đặc biệt cái chỗ đó. Có những cái vẫn làm theo phong tục, cái tập quán, nhưng mình biết và nó có cái hay của nó, cứ giữ. Chẳng hạn như quý vị có cần thờ ông Táo không? Không. Nhưng mà bây giờ nếu có thờ ông Táo cũng chẳng sao. Tại vì ông Táo là tượng trưng cho sự nhắc nhở. ông táo mình nói dưới bếp. Dưới bếp là cái lò lửa, mà nhà nào còn nấu ăn là nhà đó còn ấm cúng hạnh phúc. Còn nhà nào mà tối ngày cứ tu go, mạnh ai nấy ăn là nhà đó bắt đầu nguội lạnh, không còn sự ăn chung. Cho nên khi mình bước vô bếp mình nấu cơm á, mình thắp một cây nhang cho ông táo, là để biểu tượng nhà mình vẫn còn nấu ăn mỗi buổi chiều. Mà nhà nào còn nấu ăn nghĩa là còn có người ăn, thì gia đình đó còn hạnh phúc, còn đầm ấm. Còn nếu mà, nhưng mà nhớ là nấu xong rồi ngồi ăn nha, chứ đừng nấu xong rồi mỗi người một tô rồi đi vô phòng. Mỗi người có một thế giới của riêng mình, thì cuối cùng cái này chỉ là cái nhà chứ không phải là cái gia đình. Cái nhà là cái chỗ để ở qua đêm thôi, còn gia đình là mình phải ngồi với nhau. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau. Quý vị có nhớ những câu đó ở đâu không? Quý vị có nhớ những câu đó nằm ở đâu không? Truyện Kiều. Trong truyện Kiều đó, gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng, bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm mây lòng trước sau, nạn xưa trút sạch lào lào. Khi nào mà gia đình mình còn đầm ấm như vậy? Cho nên mình thờ ông Táo mặc dù không phải của đạo Phật, nhưng mà cái ý nghĩa thờ ông Táo để nhắc nhở chúng ta làm sao giữ lửa trong gia đình mình. Rồi nói cái vụ này, cái bắt qua chuyện Phật. Phật nói là một con người sống ở nhà có mấy việc nên làm. Thứ nhất, đừng đem lửa của mình trong nhà ra ngoài đường, cháy nhà người ta. Cũng đừng đem lửa của người khác vào nhà mình, nguy hiểm cho gia đình mình. Hay nói cách khác, đừng đem rác trong nhà mình ra ngoài, cũng đừng mang rác ở ngoài vào nhà. Rác trong nhà là gì? Là những chuyện trong gia đình, nội bộ của gia đình. Mẹ chồng không đi nói xấu nàng dâu, dâu không nói xấu mẹ chồng, rể không nói xấu mẹ vợ, dâu không rể, mẹ vợ không nói xấu rể. Và nói chung là chúng ta không nên đem những cái chuyện nội bộ trong nhà đem ra ngoài nói. Đó là rác ra ngoài đường. Còn nếu chúng ta cũng không nên đem rác ở ngoài đường vào trong nhà, ngồi ăn cơm chung một nhà mà nói chuyện người ta không, lát là gây bộn. Cuối cùng ngồi lại gây vụ gì vậy? Tôi nói con nhỏ đó vậy, ông không tin. Rốt cuộc sao? Ăn cơm nhà mà gây lộn nhà hàng xóm, phải không? Thật tự ra Đức Phật dạy, từ đó mình phải thương Phật. Thương là Đức Phật có thể nói những giáo lý cao siêu như Bát Nhã Niết Bàn, nhưng mà rồi Đức Phật cũng có những đề tài nói rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của con người chúng ta. Mà cái này chúng ta cần nên học. Những cái bài kinh này chúng ta cần nên học. Để làm gì? Trước hết chúng ta phải giữ cái gia đình mình, và làm sao căn bản đời sống chúng ta có hạnh phúc, có căn bản. Một Phật tử mà sống mà có căn bản đạo lý đó, gia đình đóng đến nổi đâu, người đóng đến nổi tệ đâu. Cho nên xin thưa là ở đây có ai biết xếp áo tràng chưa? Người nào chưa biết xếp áo tràng phải học cái cách xếp áo tràng. Từ khi quý vị cầm cái áo tràng lên, quý vị xếp, thì tự đó là một bài học để nhắc nhở chúng ta. Biết chưa? Ở đây có ai có áo tràng? Áo này giặt chưa? Hên xui. Lên cầm giùm thầy cái microphone. Cái áo này mày nùi kiểu này là mặc ra là trời ơi, nó đẹp dữ lắm nè. Đây quý vị thấy không? Bây giờ Pháp Hòa bày cho quý vị xếp cái áo tràng nè. Khi mình xếp áo tràng, mình nắm ngay cái giữa của cái sống lưng này. Đây là cái sống lưng, nó là cái trụ cột. Mà cái trụ cột mà nó vững thì cái nhà nó sập không? Cái sống lưng, cái đạo lý, cái then chốt của đạo lý mà chúng ta nắm được rồi, chúng ta có bị lung lay không? Cho nên nắm ngay cái này. Thì khi quý vị nắm ngay cái này rồi thì tự hai cái tay áo nó vô liền đây, phải không? Nắm ngay đây thì hai áo này nó tự vô. Mình nắm được cái then chốt rồi là không có gì nó lệch được hết á. Mình nắm chỗ này nó mới méo nè. Mình nắm giày nó mới méo nè. Mình nắm giày kêu điên đảo nè. Mình mặc sau rồi mình lộn cái áo giày kêu lộn ngược nè. Thành thử cuộc đời của mình là lộn ngược rồi điên đảo rồi méo mó không mà không bao giờ ngay được hết. Mà mặc lúc nào cũng phải chỉnh nha, tóc phải tép nha. Ngày hôm qua ăn xong rồi nhăn răng ra. Ngay cái phone nó coi có dính gì không. Mà cái tâm mình nó dính tùm lum mà không chỉnh. Đây, nắm ngay cái này. Bây giờ quý vị nắm ngay cái này rồi thì tất cả nó vô phải không? Rồi, nó vô khớp liền phải không? Xong mình vũ cái áo nè. Mình ngã cái áo vô người mình nè. Bỏ cái tay vô đây nè. Cái vạt này qua nè. Nghe chưa? Xong rồi xếp đôi lại. Này là xì meo vẫn còn good. Cái áo này á, khi mình xếp xong rồi mình xếp ngang lại, xếp đôi lại. Phật tử lúc nào mình cũng phải cân bình giữa đạo và đời, giữa lý và sự, giữa nhân và quả, giữa mình và người. Mình thiên vị mình được, người ta mất phần cũng không được. Cho nên gấp đôi cái áo lại, xếp đôi cái áo nữa, xếp đôi lá vàng. Xong rồi, bây giờ Pháp Hòa xin thưa đại chúng nè, quý vị thấy cái áo này có hai vạt không? Một, hai nè, phải không? Rồi trong này là vạt thứ ba nè. Ở phía sau lưng có hai vạt nữa nè. Năm vạt tượng trưng cho năm gì? Năm giới. Vậy cái áo này là áo gì? Áo giới chứ không phải áo dấu. Hỏi có áo không? Dạ còn dấu rồi. Áo giới. Đây là năm giới của mình nè. Quý vị thấy cái cổ này nó tròn không? Quý vị thấy miếng sao này đắp vuông không? Người tu phải sống cho vuông tròn. Quý vị thấy ngay cái cổ này nó chấn một đường không? Chỉ một đường này mà đi thôi. Nhất thừa. Không có đi đường khác. Đạo lý của mình ở chỗ này. Theo chánh pháp mà đi. Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Vậy áo tràng này ý nghĩa không? Vậy sao không dám mặc? Đủ màu hết trơn. Nào, bây giờ Pháp Hòa xếp lại cho đại chúng coi. Nắm ngay cái áo. Xếp. Khi mà mình nắm rồi thì tự hai cái tay nó vô thôi. Phải không? Rồi mình đưa nó lên nè. Khi mà mình gài nút áo tràng á, mặc áo tràng phải đứng nép bên, không có đứng giữa ngay chánh điện mà. Phật ơi, con mặc áo tràng hả? Đứng nép bên. Và khi mình gài nút á, cái tay này để qua bên này, tay phải đặt lên trái, tượng trưng cho gì? Thiện pháp phải đè trên cái ác pháp. Cho nên lấy tay phải để lên tay trái. Xong rồi tay phải này nè, tay trái này nó vẫn làm được thiện sự, gài nút. Hay không? Đừng nghĩ nó là sai mà chúng ta không làm được. Chúng ta biết tu, cái sai chúng ta vẫn sửa được. Chúng ta biết tu, chúng ta lấy cái phải, chúng ta phục cái ác. Nhưng đừng đẩy cái ác ra. Cái ác nếu biết tu, ác vẫn được làm việc, gài nút áo. Nhưng khi gài đó mình tròn lên đây. Nếu mà nói hình tướng là mình gài cái này lên, mình đặt cái tay mình vô đây, che cái lách lại. Trời đất ơi, mặc áo tràng mà đưa nguyên cả cái lách. Nếu như trường hợp á mà mình mà lỡ mình cao hơn cái người thấp mà mình đứng mình dơ giày ở dưới cái đấy, ủa nhang ở đâu vậy? Lấy cái tay này nè, gài cái nút áo mà không cần phải dơ cả lên, gài nhẹ vậy thôi, phải không? Gài lấy hai cái ngón tay mình đè nó vô thôi. Nhưng cái Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng á, hành xử của người Phật tử nhất nhất nó đều có cái đạo lý trong đó. Lấy cái thiện đè lên cái xấu, nhưng cái xấu vẫn không vô dụng, cái xấu vẫn làm được cái việc là gài đúc. Chúng ta không cần phải diệt người ác, tại vì người ác là nó do cái pháp ác. Cái chúng ta cần giải tỏa là giải tỏa cái pháp xấu. Pháp xấu mà giải tỏa rồi thì con người được hưởng từ cái pháp thiện. Quý vị hiểu được chỗ đó ha? Mai mốt nhớ mặc áo tràng. Mặc áo tràng như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó phấn khởi lên. Và mình đưa cái tâm mình lên thiện là hôm nay con mặc áo tràng bằng tất cả tâm tư chánh niệm của con. Không có nạp chánh niệm, không có mặc áo tràng một cách hời hợt, mà mặc áo tràng bằng cả sự tu tập. Choàng cái áo lên. Quý vị biết quý thầy mà cẩn thận nữa, quý thầy đưa cái áo lên vai. Đưa cái áo lên vai rồi quý thầy mới đưa cái tay vô, chứ cũng không phải chọt vô nữa. Nếu thầy nào mặc áo mà có tu tập, có cẩn thận là lấy cái áo khoác lên hai cái vai mình rồi mới đưa cánh tay mình vô. Sau đó rồi mới lấy cái tay để lên và đưa cái tay này xuống càng nút. Và trong khi đó đọc cái bài kệ: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Quý vị mặc áo vạt hò đi chùa, mặc áo la hớn đi chùa, đọc bài kệ: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Có kệ hết, có thi kệ, có kinh cú hết. Cái quan trọng là chúng ta có để tâm học không. Cho nên pháp nào cũng là có những cái nó không cần thiết, mình biết nó lý do rồi, không cần nữa, bỏ. Nhưng cái có những cái mình làm mà mình hiểu nó là cái gì, giữ đó. Giữ để làm gì? Để duy trì, để nuôi dưỡng. Cúng dỗ ông bà, ông bà nào về ăn không thấy, nhưng nhờ cái dỗ đó mà con cháu nó quy về. Nhờ cái dỗ đó mà vẫn còn có con có cháu nhớ hôm nay ngày kỷ niệm ông nội ông ngoại, có ba có má. Vì chúng ta hiểu được rằng cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người không có tổ tông, tổ tông không có, như sông không nguồn. Cúng dỗ là một sự trở về cội nguồn. Giữ đó. Còn cái chuyện hình thức cúng mấy mâm, cúng bao nhiêu, tùy mình. Không có thời giờ, một dĩa xôi, một chén chè cũng được. Không có thời giờ nữa, ra Starbucks mua vài cái bánh ngọt cúng cũng được. Cái quan trọng là cái tâm tư mình thiết lễ, chứ không phải cái hình thức đó. Chứ cái chuyện đập cái siêu đó, chuyện đập siêu mà có một buổi để mình nói rồi phải không? À, kính bạch thầy, giảng cho con biết rõ về 7 bước của Phật đản sanh và 2 dòng nước lạnh và nóng trên thân của Phật. Hồi sáng này Hòa Thượng đã giảng cái bài rất hay về 7 bước hoa sen của Đức Phật. Quý vị nào mà chưa nghe hay nghe chưa rõ thì mình nên về mình nghe lại cái bài giảng đó. Và Pháp Hòa ở đây chỉ xin thưa là Đức Phật ra đời như chúng ta thôi, nhưng mà người xưa đã đưa vào những cái đạo lý để có một cái đề tài hướng dẫn chúng ta 7 bước hoa sen đó. Ở đây Pháp Hòa xin nói thêm nè, 2 dòng nước lạnh và nóng, theo truyền thuyết là có 2 con rồng phun nước tắm Phật, mà một bên là nước nóng, một bên là nước lạnh. Vậy thì cuộc đời này mỗi ngày chúng ta có bị 2 dòng nước đó xối mình không? dòng nước đó là dòng nước thuận và nghịch. Hai dòng nước đó tượng trưng cho thuận nghịch của cuộc đời. Nhưng mà nếu cuộc đời này mà không có những dòng nước thuận nghịch thì chắc gì mình ra được con người mình. Nếu cuộc đời này mà thuận không thì mình sẽ trở thành một người cống cao, ngã mạn. Còn nếu cuộc đời này mà nghịch không, khổ hoài, không bao giờ có một giây phút vui thì chắc có lẽ mình không còn niềm tin gì để mình sống. Nhưng mà nhờ có khổ là nghịch đó, cho nên mình ráng tu để mình vui. Có khổ mới có tu mà. Cho nên tu không phải để hết khổ, vì hết khổ lấy gì tu. Cho nên thuận nghịch là chuyện bình thường trong cuộc sống. Cho nên hai dòng nước đó tắm do một Đức Phật sơ sinh. Lúc mình mới ra mình có bị đem đi tắm không? Rõ ràng mình có nước tắm thôi. Chẳng lẽ giờ cầm nguyên vòi xịt mình bắt chết. Nhưng mà vẫn đem nước rửa mình. Phải không? Còn nếu như mà trường hợp đứa nhỏ đó không khóc thì phải làm sao? Phải đánh cho nó khóc. Đại ý là như vậy. Còn cái chuyện mà bảy bước hoa sen này rất là nhiều đề tài để nói. Quý vị nghe lại những bài giảng đó. Con tập làm từ thiện cúng dường tam bảo mà con 40 tuổi rồi. Đẹp người, ai cũng nói con dễ thương mà sao con vẫn ế. Làm sao? Muốn coi khỏe hả? Muốn coi một khỏe là mình coi tướng. Nếu ai hỏi câu này, về vô YouTube bấm lên đề tài ế của thầy Pháp Hòa. Câu hỏi này đại khái nó cũng trả lời, Pháp Hòa đã trả lời bên Hawaii rồi. Thì quý vị nghe lại. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa, khỏi thỉnh, khỏi trình. Phải không? Rồi gì nữa? Khỏi thưa, khỏi thỉnh, khỏi trình. Thông dong mình bước, một mình có sao. Bên cạnh mình có một người nào, chưa chắc mình được ra vào tự do. Người có, người không đừng có so đo. Ngày hôm qua có một anh hỏi Pháp Hòa nha. Đức Phật dạy khỏi cần tìm, tự nhiên nó tới. Con cũng làm theo lời Phật dạy, con không kiếm gì hết mà sao bây giờ nó chưa tới. Rồi sợ Pháp Hòa chưa hiểu mở ngoặc bạn gái. Thấy thương lắm. Em cũng ế nè. Vô hội với em. Kính tặng cảm tác này cho thầy Pháp Hòa, nhân cơ duyên được nghe pháp thoại của thầy. Trăm kinh nghìn kệ chỉ ba điều: tránh ác làm lành, bá tánh yêu. Tránh ác tâm bình, oan nghiệt giải, làm lành hồn lắng khỏi khổ nàn tiêu. Yêu thương bá tánh thông kinh Phật, an ủi tha nhân giác ngộ kiều. Ánh sáng tâm linh như vũ trụ, về tay gặp lại ánh dương chiều. Con có quen một người, khi quen họ cho con tiền, đến khi giận hờn thì đòi lại. Như vậy có mắc nợ họ hay không? Khi con không trả lại họ tiền. Quý vị thấy cuộc đời không? Rắc rối lắm. Cho nên Phật mới nói một là lên trển, hai là ở dưới. Còn nó lửng lửng cỡ này nè, khổ dữ lắm. Đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ, đào hoa cũng khổ, đắc đạo cũng khổ, đắc đào cũng khổ, ế cũng khổ. lùn cũng khổ, cao cũng khổ, mập cũng khổ, ốm cũng khổ, giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, kiểu nào cũng khổ hết. Cho nên trong kinh nói sao? Khổ bất khả ngôn, khổ không nói hết. Ăn ngon quá trời, khổ quá. Sao ngày nào cũng sơn hào hải vị hết. Thật ra thì nếu mình có tiền, mình nên trả lại, tại vì người ta đòi. Chuyện thế gian là vậy thôi. Mình mà không trả bây giờ á, không phải kiếp sau đâu, mai mốt họ phone họ đòi. Mình nằm đó họ tới họ đòi. Cho nên nếu có khả năng cứ trả, tại vì người ta đã đầu tiên ta phát tâm người ta cho, bây giờ người ta phát tâm người ta đòi. Cái nào cũng là phát tâm hết thì thôi mình cũng phát tâm trả. Nhưng mà nếu mình không có khả năng trả một lần thì mình hẹn trả định kỳ. Tại vì sao? Tại vì cốt người ta đã cho, mình không xin, nhưng mà bây giờ người ta không vui, người ta lấy lại, có khả năng nên trả. Tại vì để cho mình hiểu được cuộc đời này, cái đã nằm trong tay mình chưa chắc đã là của mình. Khi mình trả được như vậy đó thì mình sẽ học được bài học, phải không? Đừng có nghĩ rằng cái gì ở trong tay mình là của mình. Cho nên cái câu là ở trong tay quan là của quan, xưa rồi diễm. Trời đất ơi, hình của mình mà người ta còn photoshop được mà, phải không? Bây giờ họ có những cái app, họ lấy âm thanh của mình, họ giả giọng mình được mà. Họ làm được hết tất cả mọi thứ, thì có gì thật đâu. Trời đất ơi, tiền nói gì, tình cho mà còn lấy lại mà. Tại vì trời này đâu có phải tình cho không biếu không. Có những lúc tình là tình nhiều khi không mà có. Có những lúc tình là tình nhiều lúc có như không. Thôi họ không có họ đòi, mình có mình trả. Tại hồi đó họ có dư họ cho thì mình lấy. Vậy thôi. Nhà cửa của mình chắc gì của mình. Không có cái gì của mình hết. Hiểu được như vậy, khi mình trả tiền mình hiểu được cái đạo lý. Xin thưa là nhiều khi người ta cúng chùa người ta còn đòi nữa mà. Có hết rồi em mới nói chứ. Nhưng mà nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Hết giờ chưa? Sao xào hoài bài nó không kinh. Kính thưa thầy và đạo tràng, ba mẹ con ở xa, con không có điều kiện để chăm sóc, con có thể làm gì để báo hiếu mẹ cha và giúp cha mẹ có nhiều sức khỏe? Đức Phật dạy á, chăm sóc cho cha mẹ có 5 cách. Có nhiều khi mình cho cha mẹ ăn uống, đó chỉ mới là vật chất. Bên cạnh đó đó, mình phải nói những lời dễ nghe để người ăn uống đó không có bị tủi thân. Có nhiều khi mình chăm sóc, mình cho cha mẹ thực phẩm nhưng mà cái cách đối xử của mình tệ, thì cha mẹ được cái phần ăn nhưng mà buộc bù lại tâm hồn khổ sở. Đó là hai việc, phải không? Điều thứ ba là một trong những món ăn mà chúng ta có thể cho cha mẹ đó là gì? Đó là sự hòa hợp của anh em. Cha mẹ không có mong gì hơn ở con cái là anh em biết thương nhau, để cha mẹ cuối đời có 100 tuổi theo ông bà thì cha mẹ cũng không có lo lắng vì cái sự bất hòa của anh em. Cho nên nhiều khi mình cho cha mẹ ở nhà cao cửa rộng ở bên nhà mình, nhưng mình cấm người anh kia, người chị nọ không được tới thăm cha mẹ, không được lén phén tới nhà mình. Và nếu cha mẹ có muốn thì tự đi qua nhà đó thăm, chứ họ không được bước chân tới nhà mình. Chỉ bao nhiêu đó thôi là cha mẹ cũng đủ buồn rồi, anh em bất hòa. Rồi bên cạnh đó đó, mình có những cái đạo lý nào để mình khuyên giải để cha mẹ hướng tâm về con đường tu tập chánh pháp? Làm sao cho tâm hồn cha mẹ an tịnh lúc tuổi già cũng là một cách trả hiếu. Cuối cùng, mình không có ở được bên cạnh như trường hợp này, đây là sự xa xôi và chăm sóc, thì mình có thể an ủi, gọi phone, nhắc nhở, phone thăm. Tại vì mình ở xa, mình không chăm sóc được bằng cái sự vật chất hay là trực tiếp để mình chăm sóc, thì mình có thể phone an ủi. Và thậm chí nếu mình biết anh em không có hài hòa thì mình đứng ra mình nói như thế nào để các em, anh em hài hòa mà làm một món quà cho cha mẹ. Vì con người của chúng ta không phải chỉ ở vật chất không, mà nhiều khi vật chất có thể thiếu thốn, nhưng mà đừng thiếu thốn tinh thần. Nhiều khi mình ăn rất ngon nhưng mà buồn khổ tối ngày, vợ chồng con mình không hạnh phúc, anh em ruột của nó không hài hòa thuận nhau, thì thử có thể cha mẹ ở một cái ngôi nhà rất là sang trọng, ăn uống rất là ngon, nhưng bù lại khổ tâm nhiều lắm. Mà chính cái khổ tâm đó sẽ làm cho cha mẹ chết dần chết mòn, chết trong khổ đau mà có thể khó siêu thoát. Cho nên mình làm con, mình nuôi dưỡng cha mẹ nên để ý những cách khác nữa, chứ không phải chỉ là cái chuyện cơm ăn áo mặc chăm sóc hàng ngày. Tại sao mỗi năm Tết mình đi chùa mình cúng sao? Nhưng mà thật sự chùa không cúng sao, nhưng mà chùa thắp đèn cúng dược sư. Ở đây Pháp Hòa nói chuyện chùa. Ngọn đèn đó chúng ta được gọi là đèn dược sư, bởi vì ngọn đèn nó có hai cái công dụng. Một là nó làm cho ánh sáng có mặt để bóng tối nó lui. Hai là ngọn đèn có thì chỗ đó ấm áp, phải không? Chỗ nào lạnh mà đốt đèn lên thì lát chỗ đó ấm. Như vậy ngọn đèn vừa làm sáng mà vừa làm ấm. Mà ngọn đèn này không phải là đèn thường mà đèn dược sư. Dược sư là thầy thuốc. Mỗi người chúng ta hãy làm một ngọn đèn dược sư, để chúng ta đến đâu chúng ta làm ấm chỗ đó và làm sáng chỗ đó. Mình nuôi một cái người thân của mình đó, không phải là mình cho người ta ăn, người ta chỉ ấm cái thân thôi, nhưng mà ta lạnh cái lòng bởi cái cách mình cho. Cho nên không phải cha mẹ không, mà ngay cả những người bên ngoài chúng ta bố thí. Cho nên đôi khi chúng ta bố thí cái của cho nhiều lúc không bằng cách cho. Cách cho nó quan trọng hơn của cho. Vì có thể cái của nó ít, nhưng mà cái cách mình cho đầy cả tình thương và hiểu biết, thì cái người nhận đó nhận được tròn đủ cái sự tình thương. Cho nên trường hợp này Pháp Hòa chỉ xin thưa là có nhiều cách để chăm sóc, chứ không phải chỉ cung phụng vật chất. Bây giờ nếu ai có cơ duyên sống gần cha mẹ, mà mình vừa lo cha mẹ luôn cả phần cơm ăn áo mặc, mà biết hướng dẫn cho cha mẹ niệm Phật tu tập lại càng quý. Hoặc là nếu anh em nào đã lo cái phần chăm sóc cơm nước ăn ở, thì mình hãy là một người chăm sóc tinh thần cho cha mẹ, an ủi tâm sự, và thậm chí hướng cho cha mẹ phát tâm tu tập. Người già thường hay lười, mệt mỏi cho nên lười, kêu niệm Phật cái niệm rồi, cầm chuỗi lần 2-3 hột là buông. Thì bây giờ mình phải linh động. Má, ba, niệm Phật với con nha. Mình niệm A-di-đà Phật, ba má mình sẽ niệm trước, niệm 10-15 câu cái mình nghỉ, rồi làm việc gì khác cái lát mình trở lại mình niệm nữa. 15 câu một lần mà dài lần trong ngày còn hơn là mình bỏ phế, cứ kêu niệm Phật mà mình không niệm theo. Vì người lớn tuổi đôi khi bệnh hoạn, mệt mỏi, lười, thì chúng ta là người tỉnh, người khỏe, chúng ta phải có cái phương pháp để giúp đỡ cho người già, người bệnh, đặc biệt đó là cha mẹ của mình. Đó mới là cái trả hiếu trọn vẹn. Trả hiếu như thế nào mà cha mẹ sau khi bỏ được đời sống này, cha mẹ có con đường thiện lành để tái sinh, thì cái đó là chúng ta trả hiếu tốt nhất. truyền thống Việt Nam là kính trọng người già, người lớn tuổi. Khi các cụ lớn tuổi xưng con với các thầy trẻ tuổi như vậy có ý nghĩa gì trong Phật giáo? Như vậy có làm tổn phước các thầy còn trẻ đáng tuổi con cháu của các bà? Xin thầy cho lời giảng dạy. Cái câu này Pháp Hòa cũng trả lời mấy lần, nhưng mà bởi vì nó cũng là một cái câu trả lời cần trả lời, câu hỏi cần trả lời. Khi mà mình đi vào trong một văn phòng bác sĩ, mình xoay qua đây mình gặp ông bác sĩ, mình nói dạ chào bác sĩ. Mình xoay qua bên này mình gặp cô y tá, mình nói chào y tá. Ông đó là nha sĩ, mình kêu là nha sĩ. Ông đó là luật sư, mình chào luật sư. Thì mình vô chùa, ông thầy, ông là ông thầy chùa, ông thầy tu, thì mình kêu chào thầy. Mình có xưng con, không phải mình xưng với cái tuổi của ông, mà mình xưng với cái giới pháp mà ông đã đang tiếp nhận. Đây là mình nói trên cái phương diện ứng xử nha. Phật giáo á, là du di. Các thầy trẻ, các sư cô trẻ còn nhỏ đó, mới tu đó, cũng không bao giờ dám xưng thầy xưng cô với quý bác đâu, mà lúc nào cũng khiêm cung là gọi quý bác bằng cô, bằng bác và xưng con. Cho nên tự các vị cũng khiêm cung, chứ không phải là các vị tự cống cao đâu. Nhưng mà nếu như mà mình có xưng con và mình gọi thầy vị đó để làm chi biết không? Là để mình giúp đỡ cho cái vị đó tu hành cho tăng tiến. Mình gọi như vậy để xác định cái vị trí của thầy, thầy đừng có lộn xộn. Nói đơn giản là vậy đó. Nói gần gũi, nói rõ ràng là con gọi như vậy để thầy biết thầy là ai, để thầy làm đúng cái vai trò, cái chiếc áo, cái giới pháp mà thầy đang lãnh thọ. Như vậy mình gọi như vậy để làm chi? Để họ diễn đúng cái vai trò của họ. Một cái cô đò hát đó, cổ ở dưới nhà, ở dưới phố, dưới xóm mình đó, mình gọi cổ là cô gì đó theo con cháu của mình. Mẹ cổ bước lên sân khấu cái mình gọi cổ lại gì? Ca sĩ, cô Đào, chú Kép. Vậy thì tất cả mọi người trong xã hội này ai có cái danh xưng gì thì mình gọi đúng danh xưng đó. Thì một thầy tu trong chùa là một ông thầy tu thì mình gọi thầy thôi. Mà Phật giáo nhẹ nhàng hơn á, là quý vị chỉ gọi thầy, các thầy và xưng con, chứ còn cha mẹ của các thầy quý vị muốn gọi chị, gọi thím, gọi cô, gọi gì, gọi cái gì tùy mình thôi. Nhưng mà bên Thiên Chúa giáo không được. Mình phải gọi cha mẹ của các thầy bằng cố, dù hai vị đó có thể trẻ hơn mình. Ở đây Pháp Hòa không phải gì, ở đây Pháp Hòa chỉ nói để cho mình hiểu thôi. Mình trở về cái chuyện của Phật giáo là chúng ta gọi để chúng ta xác định cái vị trí của người thầy, để thầy đó tu đúng, đi đúng con đường của thầy đã chọn, làm một thầy tu. Và khi thầy có tu thì đây là sự kính trọng. Có một vị hòa thượng dạy, một bà cụ chứ, dạy một người con. Thầy đó tu không không thì chưa biết, nhưng mà làm một cái việc mà con khó làm là cái chuyện là dám cạo đầu mặc áo vô chùa ở là mình đủ nể rồi. Còn cái chuyện tu tập được như thế nào thì tùy cái duyên nghiệp của mọi người. Còn bổn phận của mình cứ làm sự kính trọng để giữ người tu và để làm tròn bổn phận của một cái người Phật tử. Nhưng thật sự giải thích vậy thôi. Còn quý vị thí dụ như bây giờ mình vẫn nghĩ rằng không nên gọi như vậy cũng không có sao. Quý vị có thể gọi quý thầy bằng thầy, xưng tôi cũng không sao hết. Cái đó tùy mình, không có một cái gì luật lệ bắt buộc. Khi nào mình gọi mà mình cảm thấy gọi thoải mái, nhẹ nhàng và không có gì phải vướng bận thì mình cứ làm. Còn nếu mình cảm thấy không làm được thì quý vị có gọi gì quý thầy cũng ok hết. Tại sao? Vì danh gì đi nữa nó cũng chỉ là hư danh. Chức vụ thượng tọa, đại đức, hòa thượng cũng là hư danh. Thật chất người tu không hề có muốn một ngày nào đó mình làm thượng tọa, hòa thượng gì hết. Vì trong Phật giáo mấy cái từ đó chỉ dùng chỉ để làm cái danh xưng ở trong cái hành chánh cuộc sống thôi. Chứ còn mỗi thầy dù là hòa thượng nhưng đứng trước chư tăng đều xưng là tỳ kheo. Đứng trước tất cả quý thầy chư tăng, một đại chúng tăng, vị hòa thượng cũng xưng con tỳ kheo gì đó. Vì xưng con này là xưng với ai? xưng với đại chúng tăng già, chư tăng chứ không phải xưng với một cá nhân. Như vậy mình có xưng con là mình xưng chung với cái đoàn thể tăng, chứ không phải cá nhân của một vị đó. Các vị đó bây giờ đã hội gia nhập vào một đoàn thể tăng, thì đoàn thể tăng thì gồm có các vị trưởng lão, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức. Cho nên mình nói dạ thưa thầy, con, đó là mình xưng con với đoàn thể tăng già, chứ không phải cá nhân vị đó. Mà cá nhân vị đó là một đại diện. Còn đứng trên phương diện cá nhân, mình gọi như vậy để giữ thầy ở trong cái khuôn khổ của một người tu. Cho nên đó là một sự trợ duyên cho thầy. Các vị có gọi như vậy để trợ duyên cho thầy, thầy làm đúng cái vai trò của thầy khi được người ta kính trọng, để thầy đừng có sai đường của thầy thôi. Cho nên đó là một sự hỗ trợ. Còn không, quý vị thoải mái, muốn gọi cái gì cũng được hết. Đã đi tu rồi thì cho dù mình là gì đi, nó cũng là một vị tỳ kheo thôi à. Mà tỳ kheo là gì? Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Cho nên cuối cùng cũng là một người khất sĩ thôi, đi xin thôi. Còn thí dụ như bây giờ giáo hội mình thành lập, rồi mình ra mình thành lập chùa viện, mình sinh hoạt, thì buộc lòng phải có những danh xưng như thượng tọa, đại đức. Những từ đó là mình lấy trong luật ra, mình tạm dùng. Chứ nó không phải là cái bằng cấp, cái Phật không có quy định mấy cái chuyện đó. Bao nhiêu năm tu rồi được tuổi, cái đó là sau này chư hòa thượng, chư tổ ngồi lại để lập thành một cái quy định tạm để chúng ta sinh hoạt trong cộng đồng tăng già, trong một cái xã hội bây giờ thôi. Chứ còn các vị tu hành rồi thì cái gì cũng bỏ hết mà. Vợ con không có mà chó mèo cũng không, đầu cũng phải cạo. Tất cả những cái gì đẹp nhất của cuộc đời này mình tạm thời mình gác lại hết mà. Thì đâu có phải chạy theo cái từ của thượng tọa, hòa thượng đâu. Không ai mà nói tôi ráng tu để mai mốt tôi làm trụ trì, hòa thượng. Tất cả là do duyên, do phước, do căn lành. Nói gọn là do Phật bổ xứ, do Tam Bảo điều hành mình đi đến đó làm việc đó. Cho nên Pháp Hòa lúc nào cũng nguyện Tam Bảo. Đời này con nguyện dâng đời của con cho Tam Bảo. Nếu Tam Bảo thấy con sử dụng được chỗ nào thì Tam Bảo xui khiến cho con làm được Phật sự đó. Vì con nguyện cúng dường con cho Tam Bảo rồi, thì Tam Bảo muốn con làm gì thì cứ ứng khiến con làm. Cho nên tâm niệm của Pháp Hòa là làm cho Tam Bảo, chứ không phải làm cho ai cả. Cho nên ai có đối xử cách nào cũng không có buồn gì cả, tại vì mình làm cho Tam Bảo. Mà ở trong cái xã hội chúng sanh thì không người nào giống người nào. Kẻ thương người ghét, kẻ thích người không. Quan trọng là mình làm đúng việc của người tu mình. Còn ai mà luận nghị mình cách nào, đừng có bận tâm. Thấy không? Thưa đại chúng, bây giờ mình câu hỏi còn rất nhiều, nhưng thời gian mình đã hết. Thì xin đại chúng hoan hỷ ha. Pháp Hòa chỉ trả lời thêm một câu hỏi nữa, tại vì thầy trụ trì cũng quy định giờ giấc hết rồi. Để câu hỏi cuối cùng nè. Hồi còn sinh thời, con hay mua những căn nhà cháy hay bị bỏ hoang, rồi dọn dẹp rác. Trong đống rác có ông Địa hay ông Thần Tài hoặc Phật Thích Ca bị nám đen hay gãy tay chân. Con đem về tắm rửa, bỏ lên bàn thờ, thờ trang nghiêm. Đến nay con có cả thải 10 ông Địa và Thần Tài, 6 ông Phật Thích Ca. Vậy con xin hỏi thầy, mỗi ông con để một lư hương, một cây nhang, một ly nước, hay con chỉ để một ly nước, một cây nhang, tất cả mấy vị thôi? Mình thờ bao nhiêu vị cũng không sao, nhưng mà không cần mỗi vị một bát hương, một ly nước, một cây nhang. Mình thờ đó là biểu tượng chung. Một lư hương được rồi, không cần phải nhiều. Nhưng tất cả những tượng Phật này Nếu mà đây là tại vì mình đi vào trong những ngôi nhà cháy đó, mình lượm ra thì mình cứ để đó mình thờ theo cái tâm cung kính của mình thôi, chứ còn không nhất thiết phải thờ nhiều như vậy, thấy không? Nhưng mà bao nhiêu ông thì cũng là một ông thôi, cho mình để một lư hương, giống như chùa đó, bao nhiêu Phật cũng một lư hương, mà bao nhiêu cái hình linh cũng một lư hương, vậy thôi, chứ không có cần phải để nhiều như vậy. Mình thắp hương như thế nào là một cái biểu tượng của cái hương đức hạnh, hương giới pháp mà chúng ta thọ. Hàng năm Phật tử chúng con đầy đủ duyên lành được hành lễ tấm Phật, mỗi năm khi mùa Phật đản lại về với những người con Phật. Xin Thầy hoan hỷ cho con được rõ lễ tấm Phật của truyền thống Đại Thừa có từ khi nào và ý nghĩa vì sao lại có lễ tấm Phật mỗi năm một truyền thống, mỗi năm của truyền thống Phật giáo Đại Thừa về mùa lễ Phật đản. Cái này á, nó có một cái bài kinh, kinh là công đức tấm Phật. Thì dựa theo kinh đó thì chúng ta mới làm cái lễ này, tức là xối gọi tấm Như Lai. Như hồi sáng Pháp Hòa có giải thích rồi, thì quý vị có nghe lại cái bài đó thì để hiểu được cái ý nghĩa này. Ở đây thì giờ này thì chúng ta hết giờ, vì một tiếng rưỡi đã trôi qua. Pháp Hòa cũng đã cố gắng giải thích một số câu hỏi, nhưng mà không có thể giải thích hết được, tại vì thời gian không có nhiều. Thì Pháp Hòa xin giữ những câu hỏi này lại, trong những bài giảng ở những nơi khác thì sẽ tiếp tục trả lời, rồi đủ duyên quý vị nghe những bài kế để có những câu trả lời của chính mình. Đại chúng hoan hỷ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bảo bạch thượng tọa giảng sư, hai ngày qua chúng con đã được lắng nghe, được học hỏi và ghi nhận những lời thầy dạy. Giờ chia tay của thầy cũng sắp đến rồi, chúng con thay mặt cái ban tổ chức có đôi lời cũng tạ pháp với thượng tọa giảng sư. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đứng dậy, chắp tay và tạ lỗi giảng sư. Xin mời ban tạ lỗi xin vào phía trước. Chúng ta sẽ có đôi lời kính gửi như lưu luyến, mong lại được gặp thượng tọa trong một thời gian sớm nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con có duyên sự xin thành tâm đảnh lễ dâng lời phát bạch. Thượng tọa Thích Pháp Hòa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, khóa tu mùa hè đến đây đã được thành tựu viên mãn. Chúng con xin đại diện cho các Phật tử tại tu viện Đạo Viêm thành kính đảnh lễ và tri ân đến thầy. Thầy đã thương tưởng chúng con nên đã dành thì giờ quý báu và không ngại đường xá xa xôi quang lâm về đây để hướng dẫn và giảng dạy cặn kẽ về giáo pháp cho chúng con tu tập. Ân đức của thầy, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm đời đời tưởng nhớ. Chúng con kính chúc thầy luôn luôn được mạnh khỏe, an vui, Phật sự hạnh thông và mãi là bóng cây đại thụ để che chở cho chúng con trên bước đường tu học. Chúng con thành kính cảm niệm quý Phật tử đến từ các tiểu bang xa xôi đã dành thì giờ quý báu trở về đây cùng một lòng tu học. Sự hiện diện của quý vị trong hai ngày tu học đã tạo thêm rất nhiều năng lượng, an vui và ấm tình đạo vị. Kính chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe, Bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn tu học để đem lại niềm an lạc cho cuộc sống. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, an vui và vạn sự cát tường như ý. Trong quá trình diễn ra những ngày tu học, mặc dù chúng con đã cố gắng sắp xếp chỗ vào cho quý vị nghỉ ngơi lại được ngon giấc, nhưng không sao tránh khỏi những vụn về thiếu sót. Ngưỡng mong toàn thể đại chúng niệm tình hoan hỷ cho. Để chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan rộng trong cõi nhân gian này thì phải cần đến sự hoàng truyền chánh pháp của chư Tôn Đức Tăng Ni. Do vậy là hàng Phật tử tại gia chúng con xin được nối dài cánh tay hoàng pháp với Thầy để đem đạo đến với nhiều người, nhằm chuyển hóa khổ đau, tạo nên một cuộc sống an vui và hạnh phúc. Giờ đây chúng con có một ít thịnh tài thành kính dâng lên Thầy, nhằm góp phần phương tiện đi lại cho Thầy hoằng pháp lợi sinh. Kính xin Thầy hoan hỷ tiếp nhận để cho Phật tử chúng con được an ân chiêm công đức. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Được, quý vị đứng dậy đi. Mời quý vị, mời đại chúng ngồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, sau buổi giảng này thì Pháp Hòa sẽ tiếp tục lên đường ở những tiểu bang khác cho đến 10 ngày nữa. Thì hôm nay được về đạo tràng Đạo Viên để tiếp với Thầy trụ trì trong việc khóa tu mùa hè cũng như lễ Phật đản. Là một người xuất gia, tâm nguyện của người con Phật, nhất là những người xuất gia, không gì khác hơn là đem cái lời Phật dạy hướng dẫn cho tất cả những người cư sĩ Phật tử thấy rõ được, hiểu được đạo Phật để ứng dụng trong đời sống tu tập, để chúng ta là một Phật tử mà có chánh tín chứ không phải là một Phật tử mê tín như xưa giờ chúng ta đã đang, hay là tránh đi những trường hợp sẽ có nữa. Vì vậy cho nên là người tu thì tâm niệm như vậy. Cho nên nếu ngày nào sức khỏe còn cho phép, duyên lành với Phật tử còn, thì Pháp Hòa cũng cố gắng. Chứ không phải là mình khỏe nữa, nhưng mà thật sự bây giờ là đang giờ phút nỗ lực cố gắng để làm hết cái sức của mình. Thì hôm nay tại đạo tràng Đạo Viên này, khóa tu đã được hoàn mãn tốt đẹp. Đó là nhờ ơn Tam Bảo chở che, tài năng của Thầy trụ trì tổ chức, cũng như quý Phật tử địa phương và các vùng phụ cận về đây chung tay góp sức với Thầy. Ở nơi này đang có một cái công trình xây dựng ngôi chánh điện, thì chúng ta cũng cố gắng phụ trợ với Thầy để ngôi chánh điện sớm ngày được thực hiện, để chúng ta có được một nơi chốn tốt hơn để chúng ta sinh hoạt. Bởi vì muốn lạc nghiệp thì trước hết phải lo an cư, mà an cư rồi thì lạc nghiệp. Hôm nay tất cả những gì quý vị gửi lên đây, Pháp Hòa xin nhận bằng tất cả tấm lòng tri ân, và cũng xin được cúng dường lại để cho ngôi chánh điện sớm được thực hiện. Và đây là coi như một viên gạch gieo duyên với ngôi đạo tràng Đạo Viên này. Mong Thầy trụ trì tất cả quý Phật tử hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Bình thân giai quỳ. Rồi, xin đại chúng mà chúng ta cùng mà chắp tay cảm ơn Thầy trụ trì cũng như tất cả quý Phật tử ở nơi này đã chịu khó chịu nhọc trong suốt mấy tháng qua để chuẩn bị ráo riết cho cái khóa tu này được trọn vẹn đến giờ phút này. Cảm ơn thời tiết đã ưu đãi chúng ta trong 2 ngày qua. Vì chiều thứ 6 là thấy mưa, phải không? Rồi qua 2 ngày nay trời rất đẹp. Và nói chung là mặc dù thiếu thốn nhưng mọi người cũng đã nỗ lực làm tròn bổn phận của mình để cho ngày hôm nay được tốt đẹp như thế này. Xin dâng tất cả công đức này lên cúng dường cho mùa lễ Phật Đản năm nay, và cũng hồi hướng công đức cho đạo tràng xây dựng chánh điện đạo viên sớm được thành tựu tốt đẹp. Xin đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng cầu nguyện. Nguyện đem công đức này tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.